chứ đừng có lưng chừng nữa. Trong lúc đi đừng có lưng chừng nữa. Cái khi mà mình dứt khoát rồi đó, nó phải đưa trở ngại tới cho mình. Nhưng mà những cái trở ngại không chán, mình mới được dứt khoát. Nhiều người nói, tôi hồi nào vậy tôi tu lưng chừng, bây giờ tôi dứt khoát là rột, tôi không có bê trễ nữa. Thì cái công chuyện nó xảy tới bệnh hoạn đủ chuyện nó trở, vậy là không được. Tôi phải trở lại cái trạng thái cũ, là mình cũng vẫn lưng chừng. Chứ cái tánh lưng chừng nó khó trị hơn thẳng cuối. Nói không? Thằng con nít con của anh trong gia đình, cái thằng mà nó quang á, tới hồi mà nó hết quang rồi nó nên sự nghiệp. Thằng nhỏ quang quá mà bây giờ nó hết rồi, nó lên sự nghiệp. Mà mấy cái thằng kia cứ lưng chừng hoài mà làm không nên sự nghiệp. Và đời cho chứng minh chúng ta thấy rõ rồi. Một cái tu này cũng vậy. Và khi mà chúng ta dứt khoát rồi, chúng ta phải thọ nạn. Mà trong cái nạn đó chúng ta biết, trong cái khổ chúng ta thấy rõ cái sự không còn lên dùng, chấp nhận điều đó. Ai nói gì nói thiệt kệ. Như tôi đi kinh tế mới là đi kinh tế mới. Người đầu tiên đi tới là đi tới đóng ở đàng hoàng, không sao. Mà trong lúc mọi người nói tôi đi thấy cả, vì tôi muốn chấp nhận và sửa cái tánh tôi phải dứt khoát đi nữa. Hành động của tôi là để cứu tất cả những người đi theo sau. Tôi phải dứt khoát, làm cái gì tôi phải dứt khoát. Tôi không tiếc, không ân cảm, dứt khoát là đi nữa. Chuyện đó người ta không thể tưởng tượng được. Ông như vậy mà ông đi ở kinh tế nói chứ thật như vậy. Bánh chứng đàng hoàng nó quá nữa. Mà người đầu tiên đi đến đi trước. Mà trong lúc bao nhiêu người nói anh đừng đi tôi đi. Thì tôi hứa là tôi làm. Không có lỗi thôi chứ các anh. Chứ mình giai đoạn này mình giải quyết được thì giai đoạn kia nó có gì khó khăn. Không hiểu. Cứ lưng chừng hoài đều bị mất cơ hội. Cho nên cái bài học đó, nó không phải kinh sách, mà nó là vô tự. Do hoàn cảnh mà mình thay đổi. Đó mình đi trong cái kinh vô tự và phải dứt khoát. Bất cứ cái trở ngại nào tôi cũng qua. Trong cuộc hành hương này đạt bao nhiêu gai cũng gỡ liền và đi trật. Nhớ cái câu đó mới là tôi. Bao nhiêu gai thấy kẻ gỡ vẫn đi tới. Là tôi nên ở Việt Nam tôi đã thực hiện. Bao nhiêu trở ngại. Một ngày tôi tới ông chăm cứu này kia thứ tế. Nhưng mà đuổi ông đi cái đấy. Rớt đi lên đi. Cũng thèm đến quần áo. Tới đâu tới đi. Rồi cái gì nó cũng không. Rồi cái gì nó cũng không. Rồi cái gì thành ra con người bây giờ nó sống quen rồi, nó vượt qua những cái khó khăn rồi, đâu có thấy suốt cả cuộc đời tôi thì giờ thấy chết tôi chẳng có cái thấy gì. Thì tôi cứ xác nhận các bạn tôi đã giải được nghiệp là tôi không thấy khó khổ nữa. Nếu còn thấy khó khổ là còn thọ nghiệp. Tôi không còn thấy khó khổ nữa, bây giờ đem liền đi đâu tôi cũng vậy đó. Nhất định tôi phải tới vô cùng chẳng có của tôi. Cái thân có nương dựa mức một ai. Giống như anh là dễ hiểu chứ. Nếu mà anh lái chiếc máy bay mà tới hồi đó mà anh không chiêu rồi hết ga là cái máy bay không bao giờ đi lên cao. Anh thấy không? Dứt khoát ai đây. Giờ mà mặt đất là phải đi. Cái số con này cũng vậy à. Tới cái giờ mà nó tắt thở mà nó xuất ra rồi cứ giết ngồi đây cho nó tắt. Bay đi lên. Cái này nó riêu riêu rồi chút rồi đi. Là mình đi cũng không khác với chiếc trực thăng. Đi lạ đi. Không có yên lưng chung nữa. Mà tới cái bữa đó nó làm cái gì nghẹn như này. Nghẹn gặp có tắt. Chết đó. Tôi muốn giải thoát mà. Tôi muốn bỏ cái này tôi đi tới kia mà. Không cái này nữa. Rồi trở lại. Dứt khoát mà tôi thấy rõ. bay một cái ao cũng dữ lắm chứ không có trong nước. Chứ hồi bằng đầu tu thì mỗi đêm ra chút ra chút ra chút, mà tới hồi nó đi trên kia rồi là để vừa động là nó đi tới nào. Càng ngày làm càng như làm việc càng mau, cho nên mỗi kỳ máy nó càng chạy mau, cho nên bờ tua nó càng ngày càng gia tăng, cái phát sóng càng ngày càng gia tăng cũng như là máy móc vậy. Hoặc chắc mà nó tiến hóa như vậy cho hơi tâm linh của mình không tiến hóa được sao? Chấn động lực mình phải hòa tan chấn động bên kia, cho nên nhiều người vừa đi lên trên đó như ngồi mê thấy lên gục xuống, là tại sao chấn động lực mình chưa hòa hợp với cái chấn động lực. Tới đó không thở hổn hển, đó là chấn động lực có yếu, ráng tu để đi tới thẳng mặt. Trong lúc đó đâu phải ngồi thiền, cho nên nháy con mắt là thấy nó tới rồi, mong tùy vậy. Nó nhờ chấn động lực của mình.
Cái này có nghĩa là phải
ngủ gục, cái đó càng thấy khác, càng thấy cái là nó gục cái vài lần đi hồi trở lại, cái điểm hồi lại chưa đủ lực lượng để vượt qua cái tình số. Thì mình biết được cái đó mình cứ vững bỏ chung nữa. Mình dòm lại chân cha tôi tu vậy mà sao bây giờ tôi bị gục, bởi vì cái tần số tôi được đi lên đây tôi chưa đủ lực lượng thì tôi phải vững bỏ nữa tôi đi. Rồi trong này nó nói chừng nào lục căn lục trần là biến nó chừng nào mới được. Nhưng mà chừng nào được, tụi bây dòm là hôm trước bây đâu có đi tới chỗ này đâu. Bây giờ tới chỗ này rồi thì cái kia cũng vậy đó thôi. Từ từ nó sẽ đi tới chứ. Phải kiên nhẫn, mình phải dạy cho lòng lại. Chứ còn thôi nó bày dược ạ. Nó nói chừng nào tôi đi về mà bây giờ nó còn gục nó thì chừng nào mới thành công ở trong đó. Nó bày chuyện. Nó muốn làm thì chủ nhân ông thì mà chán nản để trở về nó thì không được. Mình đã đi một giai đoạn rất xa rồi, từ đây tới kia đâu có khó khăn. Mà đi mãi, đi hoài, đi như vậy, đi không ngừng mới là vô cùng. Không còn lo nữa. Công chuyện mình là biết, hàng ngày mình biết mình là vô cùng thì chẳng có gì trở ngại nữa. Tâm không quá ngại thì nghe thấy rõ là dễ nghiệp cái gì nữa. Nó đi đâu nữa, đâu có sợ cái nghiệp nào nữa. Khổ thì khổ cũng chẳng ngán, mà sương thì sương cũng chẳng có động lực tôi. Nào cũng bình bình vậy, nhưng mà sáng suốt, không phải bình bình để ngu ngội.
Khi mà mình được thanh nhẹ rồi thì mình có thể giúp đỡ nhiều người lắm. Đây radar mà nó còn làm việc được, vật chất mà còn làm việc được, mình không có radar sao? Không? Mà radar mình chuyển về căn của mọi người nó mới hay, chuyển về đời đó mới hay. Chuyển về đời là bàn môn rồi, chuyển về căn. Cho nên những người tu bên vô vi, nó tự nó thấy rằng tôi may mắn nhờ tu vô vi. Mà rồi rốt cuộc cũng thấy vô vi giúp tôi chỗ nào, là giúp tập. Nó chiếu cái phần sáng suốt thì cần cho mình nó có chơi, chứ không phải nó làm chuyện u ơ như này. Bàn môn nó mới hấp thụ cho mình coi, còn cái đó không có. Trong không mà có, trong không mà có. Mình cứ nhớ rằng mình không có gì, nhưng mà có gì sẽ giúp đỡ mình đầy đủ, không thiếu. Luôn luôn cái tâm mình không có gì hết, không tiền, không bạc, không vợ, không con, không có cái tâm thức sáng suốt nhau giữ cái đó là đi tới. Mà khó già còn giữ cửa giữ này khi cái nào là
mong. Thầy bây giờ như anh Phúc anh đi tu, anh có đi tu không? Anh làm gì?
Đi làm việc nó phải học từ hồi đó nè. Nó không biết cái tu.
Mình đã có con rồi, có cháu chắc nó càng ngày nó càng ngoan hơn. Nó chưa đứa cuối cùng, chưa có đứa cuối cùng bị tu là mình cũng nghĩ còn con cho nó có trách nhiệm.
Cái phần mình gieo lại đó còn mình phải thanh toán cái tới cái người chọn nó mới lại.
Mấy người tu thấy họ giải nghiệp rồi, chưa giải nghiệp còn thiếu nợ. Nhưng tôi cũng vẫn còn thiếu nợ. Thiếu nợ ta càng không vũ trụ đúng mất âm thanh mới tay chân ngồi đây nói chuyện cái nợ này tôi phải trả. Đừng nói chuyện nợ con.
trả đời đời người ta vô dân Mỹ trả nợ đời đời tức chết cũng còn thiếu nợ.
Như vậy là mình phải trách nhiệm cho cái đứa bé
cho
tới trưởng thành hay là cho nó tới khi nó chết
rồi. Cứ việc làm việc mãi mãi phải trả nợ mãi mãi con người nó mới sắp xuất chấp nhận.
Thế mình tạo thì mình phải
nhận
cái
mình sống ở thế gian này là mình mượn được. Mình mượn tiền welfare của ông trời nhiều quá phải đã là không có đời vậy. Không chạy khỏi. Cho nên nhiều người nói ông giàu ai người ta không đi tới máy bay thẳng người ta trả ông nôn lắm ông trả hết. Tôi nói bây giờ không trả sau này tôi không có muốn giữ của trong mình. Nhiều người đã tới 5 năm mà tôi chưa dám được tiền máy bay. Tháng nào cũng đòi tiền lời cứ chồng chất. Còn tôi trả hết tôi đâu bị cái đó. Hả?
Khi mình ký giấy mình hứa như vậy là mình đã mang nợ đó.
Đáng mỡ. Cái chuyện đời nó cũng như ông Vũ nó ghi hết à.
Mấy người còn mua nhà dài là nợ mấy chục năm la mình phải còn dài mấy chục năm ha.
Đâu phải chết là hết. Thiếu một đồng sư nó cũng thành đó.
Cái nhà đó chỉ khi mình chết rồi cái nhà đó người ta lấy cho mình đâu có ai mà mình cũng phải chịu
dài. Thầy còn người ta thiếu của mình thì sao thầy? Người ta thiếu mình thì sao?
Kiếp sau trả.
Họ cũng phải bị trả.
Trả mình.
Mình trả cái thế gian đòi họ. Mình còn thiếu nợ cái đấy ông chủ này nè. Cái áo cái quần cái mảnh đất này mình thiếu nợ. Mới trả hoài, chấp nhận trả hết. Xưa có làm như vậy nó mới thân.
Đấy con chưa trả tiền mới bay sợ.
Có đòi chưa?
Dạ có đòi mà hôm trước ăn người khoe rồi không có trả, chưa có trả. Tiền nào đi làm.
Mấy người còn lưng lặng muốn khôn hơn. Yeah. Nhà nước á, mấy người đó bị nặng. Dù phần ngộ bị nặng. Đừng có dạy, trả hết. Còn nhiều trả hết đi.
Vậy là cuối năm mà income tax mà mình cứ khai đàng hoàng
đàng hoàng.
Không có nên nghĩ cái gì.
Nghĩ gì, khai hết. Tôi khai hết rồi, tôi có đi tiền khai hết. Làm lương tháng nhiều khai hết rồi nó còn gửi tiền trả cho tôi. Nó viết cái thơ cảm ơn tôi, người tốt. Có cái thơ ngon lành đó. Chính phủ mà chúc ông như là tương lai sáng lạng. Tôi đâu có điều nợ. Mấy người immigration ta dồn ta thấy ông này sao mà ông Karen Dokiman đi cùng thế giới trời. Không có giấy bay nữa. Chẳng làm gì đâu mà tiền không giữ. Đi cùng năm nào cũng đi cùng. Mà tị nạn. Hơn thế là hơn cả cái đó nguy lắm chưa thấy đâu. Tiền của chánh vũ này cũng là tiền ông trời. Ông trời là khó chịu lắm. Ông chánh vũ này là không phải của ông trời à?
Chánh vũ là đại diện của ông trời. Mình ăn gian của ông trời. Mình ăn gian cha.
Mà mình dám làm cái việc này mình trả rồi tâm nó nhẹ sung sướng. Nên mình có cái khác gì đó. Đừng nghĩ cái chuyện của mình khôn lên xảo trá gạt mình như ngã ai hết. Không rồi. Muốn người ta giúp đỡ mà. Và trong lúc mình muốn nó mình rất kích động. Nha. Rồi tới bây giờ đó mình không biết cái luật phải làm sao cho người ta vừa làm. Mình phạm cái tội. Hiểu chưa? Thành ra phải chỉ cho y thấy nghe là cái mùa không phải dễ sử dụng. Khi mình cần dùng mà mình hiểu cái luật rồi mới sử dụng. Cho bên đó nó vô phép một chút cũng được. Khó khăn lắm. Nên mình phải kêu y giải và trong cái tâm thức y phải bằng lòng giải để bỏ những sự nhờ đỡ đó. Khi bỏ sự nhờ đỡ đó phải tự
tới lực cánh sanh, tới thai kiện. Và phải dùng ý niệm như vậy. Nên ta không có phá. Người lấy sự thông minh mình lợi dụng đấng trọn lành là có tội đó. Còn nhiều người lợi dụng sự dễ dãi và tình thương của họ và gạt họ cũng có tội đó. Khó lắm. Rồi ở đời đây mà đi vô kiếm cái sở làm nó còn coi hồ sơ đi coi lại xét đi xét lại nó mới nhận. Không hồ thì Thượng Đế dặn mình trở về cõi trên. Ông cũng có xét kỹ lắm cho đâu có phải mà ok, ông đó ông gỡ là tôi đi được. Không có vụ đó.
Sao nghe nói cha lúc nào cũng mong muốn các con trở về.
Nhưng mà các con trở về với trật tự. Chứ các con trở về với hỗn loạn thì cha đi ra đưa ra chiến trường. Đưa ra chiến trường. Sống đâu hỗn loạn. Người chưa thấy cái luật trời gắt hơn luật thế gian, thông minh, tinh vi lắm chứ không có phải là như người ta tưởng tượng. Mấy bà, tôi thường nói với mấy bà mà ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi có làm gì có lỗi với ông Phật à? Tôi cúng Phật ngày ba lần cúng nước, chuối cái cây, thời buổi này cũng đầy đủ. Nhưng bây giờ nó kiếm kê lấy còn xu nào cũng giúp tôi gì á. Không mặc muốn giúp tôi gì. Nên bà nói hết chưa. Tôi nói vậy, tôi là thành tâm như Phật Thích Ca. Tôi nói bà cúng đúng, cúng nước cũng đúng, mà cúng hoa quả cũng đúng. Thấy không? Mà tu cũng đúng. Bà cầu Phật gì hộ đổi gì. Phật là không có đồng tiền. Thì bây giờ ông Phật ông đưa cái tụi không có tiền tới lấy đồ bà, chứ đâu có phải kêu nhà giàu lấy đồ bà đâu. Đúng không? Cầu ngày ngày tới ngày lấy giải nghiệp cho bà. Đưa tụi đó chứ nó thọ nghiệp cho bà, rồi bây giờ bà được giải nghiệp thì bà đi theo Phật. Nữa. Đúng đúng nói Thích Ca, bây giờ nó bỏ tính bỏ Thích Ca hay là theo ông xã.
Ông Nam nói vậy tôi
thôi tôi không tiếc của đó. Đứa bà còn tiếc cái đó là bà lãnh cái nghiệp đó. Giai đoạn này là Đức Phật tới điểm đạo cho bà không biết thôi. Không muốn gì nữa.
Hết khóc.
Nhưng mà tôi đi chùa này mới kia ông ai giải mà tới ông Tâm giải là vậy thiệt. Không phải ông Tâm có nói bậy đâu. Tôi biết nhiều tôi nói nhiều vậy thôi. Bà tới tôi thì tôi chỉ có nhiều đó. Hôm nay thì bà đi vô mấy ông chùa Xa Lợi bà hỏi bà sao chứ tôi có biết có điều đó không. Tôi nói bà làm gì cũng đúng hết, ngày nay thì cái chuyện đúng đâu với bà. Rồi một ngày tới tôi giải quyết biết bao nhiêu công chuyện. Không có người nào không có công chuyện hết. Chúng ta ác quý làm thế cho bây giờ sao. Cái người không ác quý. Tụi ác quý nó làm vậy. Ông Tâm thấy ông Tâm đuôi từ lâu. Ông Tâm đuôi điếc câm. Ông Tâm nó có thấy quý thấy mắt. Nghe không? Nói như vậy đó. Còn gì con nghĩ đó. Mới vậy hả? Ông Tâm đuôi điếc câm đó. Thiệt vậy hả? Tâm như vậy nghĩ đó. Rồi bây giờ con học như ông Tâm. Ý. Đừng chữ ta quý. Bữa nào ông Nguyễn nó chơi mà miếng thịt nó lá lá. Bây giờ thời buổi này mày phải học đuôi điếc câm. Hiểu chưa? Bác nói gì cũng nghe. Bác kêu hát cũng hát. Bác đi chơi. Làm chi lợi cũng đi. Mình kể đi chơi thôi quê như đó. Hồi nào giờ tôi phải đòi picnic lắm. Bây giờ bác gì bác cỡ đi picnic rõ ràng mà tôi còn la làng nữa. Tôi không biết làm sao mà vừa làm tôi phải picnic rõ ràng. Thiệt picnic rõ ràng. Tôi phải nấu cơm. Tôi phải làm đồ ăn. Tôi đi đảo đi lỡ 15 ngày. Picnic rõ ràng. Hôm trước mới được cái cơ hội đi chơi 15 ngày không? Nhưng mà tụi nó gặp tôi nó yên à. thấy vui. À thôi đi, mai đi với lại, nghe là ông tạm đi. Mà nó mở ban thêm nữa, nó thấy đất nước nó rất lớn rộng, nó thấy cái đầu óc sáng tạo nó có, nó thấy của cải có gì đó. Thấy không? Cái tương lai khôi phục trật tự mới là gì hết nó. Thì tụi mới có bài không học chứ nào. Còn cái tu này là bắt người ta phải đi làm việc, phải học. Thấy không? Chị cầm chưa chắc thì làm việc giỏi hơn các con làm giỏi hơn nó là con nắm chính quyền. Đừng có sợ. Bà em cũng đi thủy lợi.
Bà em đi thủy lợi rồi.
Đi có ngày gì vậy thôi.
Tôi bị mổ rồi.
Dắt cái bụng được bà coi trong hầm miệng. Bà đi á, bà đi
coi. Bà em.
Dạ bà em.
Đối đãi như Mỹ vậy nè, mà đi làm điều đó là ai ai cũng đi hết.
Dạ.
Sướng quá mà. Đối đãi như Mỹ là cho ăn ha,
dạ,
cho y tế ha, dạ, cho xe hơi phương tiện dành nhau đi picnic. Đâu có lo gì nữa. Tên thắng có lương ảnh.
Dạ.
Ha. Ảnh dạ nói đường nói hay lắm, nghe mê, nhưng mà tới hồi ảnh nói thì ăn cơm nấu trước đi. Có sao nhà tôi tả đủ. Dạ. Nên không bao giờ quên anh đâu. Chọn cái bằng khen thôi, không có lương, không có lãnh được. Đó, nhiều nên ta tức rồi đó.
Yeah.
Quần áo rách không có tiền mua, không có chỗ nào bằng quần bằng áo hết. Chán, còn có cái bằng không biết. Bởi sao thế nào? Anh nói đủ thứ nhưng mà không có thực hiện được cái gì hết. Yeah. Vì đó mà thất bại thôi. Chứ còn anh láo nói làm như Mỹ rồi thế thôi. Trời ơi,
mấy người
bỏ đi. Ai mà bỏ đi.
Yeah.
Nhà nó cưng như vậy đó, cái chính sách ảnh cưng dân nghe lắm không?
Yeah.
Cưng ghê lắm, ảnh nói là nghe ra vô cưng hết sức cưng mà dòm lại mình như quần áo rất tả tơi, chẳng biết mai là cái gì.
Thường trường hợp như những người nghèo quá, như ở bên Việt Nam có nhiều gia đình ta cứ mỗi ngày đi kiếm cơm mỗi ngày. Mà rồi như trường hợp đó rồi giờ họ làm sao này? Như không có tiền đâu mới.
Nói vậy chứ phường khóm nó cũng tới nên lo.
Ừ.
Nó cũng có người trách nhiệm mà trong phường khóm á.
Ừ.
Hồi đó con chết nó cũng làm chỗ đó. Rồi nó phải đem gạo tới nó cho chứ. Không thì bo nó phải nuôi sống nó. Còn mà mình trong cái khóm nào mà chết một người đó thì chủ tịch nó phải ở tù.
À, nó cũng có cái
điều. Nó có tuyên bố. Luật quan trọng. Làm cách nào phải nuôi người ta không chết. À, bây giờ thay vì như là bảy nhà này,
chín kia,
nhà kia không đủ phát, thì bớt mấy cái này đưa vô ông đó.
Vậy nó cũng có cái người để
bắt buộc mà.
Cái
nhưng mà cái quả ăn sang bạch sướng không có,
chỉ
ông nói ông hứa ông có làm, nhưng cái vụ đó là có.
Vụ là thế nào cũng có.
À, vụ đó là có, cũng như mấy ông già bà già đó nhưng mà không có ăn đói. Ông vay của chính phủ, cho vay ở Hà Nội đó, chính phủ cho vay, vay cũng như là cho vậy, vay tiền nó mua gạo ăn, không biết, tâm nó kỳ, anh mới nói nhân dân là anh không biết, nhân dân bằng lòng cho tôi trị là tôi người có giấy phép rồi còn đi đâu xin giấy phép, anh muốn tôi trở lại thời kỳ Ngụy sao? Bức đơn rồi nó bắt đơn rồi ăn hối lộ hả? Có chỗ đó luôn. Giác mới trao quan bên chính phủ của tới đây họ thích quá. À, tôi cần là nhân dân như dân tâm trí bệnh. Còn nếu là tôi một y sĩ tầm bậy á, đâu ai tin cậy. Là lúc giấy phép mất. Dễ quá mà cần gì mới cho giấy phép. Cái gì tuổi này cũng cần cho giấy phép. Đi tầm bậy đâu ai tới đưa lưng danh đâu. Ha?
Dạ.
Mà nó đưa luôn cho tôi trăm rồi là tôi có giấy phép rồi. Anh nói tôi ở Canada cũng vậy, mấy người không xin giấy phép. Tôi nói với mấy người Canada, tôi cũng không giấy phép. Anh tới được trăm là anh cho giấy phép cho tôi rồi. Tôi cũng trăm thuốc tệ minister. Không đặt. Rồi có người minister bệnh luôn, tôi tiếp tục. Tôi không chờ. Còn nó muốn bỏ tù, bỏ tù. Cứu người ta đâu có lấy tiền. Anh từ Canada là số 1. Có tù đi. Tôi có lấy tiền ai hết. Rồi bà tòa án cũng xuống. Bà mà cho người ta thề vô quốc tịch mình cũng nghe, nghe thấu tai. Xuống nằm trị nói chuyện với tôi nói. Giảng đạo vẫn nghe cảm động.
nương phù vong ba vù mọc kê tôi có thể thiêu ấy. Không thể mọc thương cái gì nên mới gắn cái huy hiệu Canada, chính phủ Canada có cái huy hiệu cho tôi. Tôi hỏi làm sao tôi ăn gian những người mà biết có tiêu chuẩn ha. Tôi trị bà, tôi trị bà được bà cũng đi thương. Và tôi trị bà là trước khi trị tôi cho bà mặt mặt, mặt bà như thế này. Rồi 15 phút của mặt bà sẽ thế này, thế này, thế này. Nếu không đúng bà đi thưa. Rồi, cướp rồi, chậm rồi 15 phút. Bạc phê. Hay quá. Đó, đúng, tôi không có bằng chứng nào mà ha. Rồi bà thấy mình mà thế nào, khá rồi chứ. Rồi đi, không có lấy bà chụp xuống nào ha. Rồi, không có lấy xuống nào. Sao tôi biết vậy? Họ nói Canada không bao giờ có một người mà trị bệnh không nguyên tiền. Chỉ có ông. Cho nên tôi có lấy tiền. Mấy bà đâu có thấy. Hả? Thượng Đế phát lên cho tôi, mấy bà không thấy. Tôi nói vấn đề Thượng Đế, nói như tôi được mọi người xin cứu nghĩa là tôi. Dẫn với giáo sư được tới vào học tôi. Các bạn anh em á, nên ông này là luật sư đó. Mà bây giờ ông làm luật trợ. Luật trợ nó hít vô, hít thở ra đó. Bà coi hít vô thở ra là luật trợ đó. Biết không? Vui lắm, mấy bà tớ cười khá khá khá, giỡn lầm lầm. Tôi tới đây, tới đây. Hết không khí Canadian hả? Hết rồi. Không khí của Thượng Đế. C'est la vie de Dieu. Em vui. Bà có buồn không? Không có buồn. 7 giờ tới. Mà Canadian làm sao 7 giờ sáng ngủ dậy được. Đúng 7 giờ tới. Cho mấy người Việt Nam đi. Mấy người Việt Nam bệnh kêu 7 giờ tới.
Dậy nổi 9 giờ.
Canadian tới 7 giờ tới. Mà tới chủ đông 7 giờ mới có mặt.
Thôi cho.
Đúng bây giờ đó, mấy người ta có uy tín. Mùa đông
bệnh là phải lấy tới chứ đâu anh tiền lắm.
Cái cà chứng chơi vui lắm. Mấy bà già phải 80 tuổi tới nói thôi buồn quá. Tôi biết vậy, tôi ở Việt Nam nhìn thứ mơ như chiều thứ nó đi đâu la làng không ai tới cứu. Mới đi học hết rồi không mệt ba ngồi muốn lấy cái gì đâu không biết chỗ lấy. La làng không ai cứu. À rồi qua tôi chào bà Australia Italia một tuần chào bà Việt Thiên Đà. Tôi là tôi về Phật giáo từ nhiều năm rồi. Ha? Thì bây giờ ông chung sao đó. Đứa nó cũng có tùy người hiền mà được. Thế thì chơi. Chỉ cho bà tuần lễ hết. Chỉ cho chăm cứu cho nó này nói kia nói nọ lắm. Phật thế thế. Không Phật thế. Chỉ sao tôi bây giờ áo bẩn nhựa. Cả ngày cười không. Cười không vui. Ăn gì cười gì giỡn không. Nhà này không ai lo hết. Từ lớn đến nhỏ không ai lo. Ai cũng cười vui không. Bây giờ áo tôi bây giờ áo tôi bẩn nhựa. Tỷ cái vui không có buồn. Mà bà nói tới đây sao mình vui quá. Con này có người ta nói chuyện. Ở nhà la la không ai cứu. Có nhiều bà già ra. Bà ở Việt Nam thường thường bậc triệu mà. Ra nó con cho ngàn. Mày đưa tao nhiêu nè. Mày biết thực trường cũng bậc triệu bạc. Bà già làm binh. Mày đưa tao lên ngàn làm gì. Mà đời nào bà đi mua đồ. Mà cái chê ngàn đó không lấy.
ngàn đô
không hết nha.
Nghe nói tiếng người nhà Việt Nam
mới làm kỹ sư mà mày đưa tao có ngàn đứa tiểu chết luôn.
Nó đâu có đem đi đâu, tại vì trời bị bệnh lạnh nó không đâu có ra khỏi đâu. Đâu có biết ở đâu là đâu chứ ở đây
đâu biết là đi chừng nào hết. Ngàn mà làm gì dám đi ra khỏi chợ, ngàn mà làm gì. Mày đưa tao 50 ngàn đi. Đi.
Cái thầy làm bắp lưng mà nó làm mạnh tức rồi tức lưng nó
đâu có tức lưng được, làm dừa dừa chứ làm sao làm mạnh được.
Dư dừa đầy rúng đầy mực trong lưng bồ đào nó sinh ra ra xả ra sẹp
để
cái tâm thần bao nhiêu nó suy yếu,
nó suy yếu,
nó suy yếu rồi nó làm cho con người cái ấp không không muốn làm gì lờ lửng, tâm thần mất đi, nó có sắp sanh
ngủ chập thích
ngủ vô chừng.
Dễ mà
thì cái hết cho nên mấy người Canadian nó bục tôi nữa, tôi cho coi mặt cho chị nè, bây giờ anh làm chứng nhau, hai người làm chứng nhau rồi làm vô chậm ra phải.
Hết tiền hết bạc chết chết cho tôi, chết cho tôi,
chết anh mang cái thằng lên cho tôi. Mỗi ngày tôi nói chuyện
khác đó cái gì, tôi, bây giờ tôi không có chơi với ai bằng 100 mấy chục con bay,
tôi không có ai nói chuyện với tôi bằng 100 mấy chục con bay, tôi cả ngày gia tài tôi chết, con tôi nó khôn nó lộn được cái nào, nó không có cái gì an ủi mình được hết. Bạc tỷ mà ra đây không còn số nào. Rồi bây giờ cũng có ăn, cũng ngon lành nhưng mà sao? Là khủng hoảng tinh thần. Nghe băng hết khủng hoảng tinh thần.
Ở đây nó qua.
Tôi là chó ra. Ở tại sao? Đây tôi bị căng xe khủng hoảng. Bác sĩ nó xác nhận tôi là căng xe khủng hoảng. Cho nên anh căng xe khủng hoảng sao? Nuốt men được. Là mấy giờ tình nuôi mới xuống mà bị bác sĩ Ngụy nó manh lớn. Cho nên anh như canh xe cũng hỏng. Hết hồn ăn được ngủ được. Tới tôi là chỗ cuối cùng rồi. Cho nên mở miệng coi anh có tiền, có 5 hào không?
5 hào có chứ. 5 cái.
Có tôi ra mua cái dưa leo về chăm muối ăn cho hết. Mai tới đây trình diện
luôn cái vỏ
đó. Trên đầu một chút rồi đây. Chấm muối ăn hết. Ăn hết thì sáng rồi thì nó hết đau. Trên trình diện à, hết đau ha. Hết đau là không có phần xe. Vì nói bác sĩ đó, nó muốn học tới tôi dạy thêm. Nó trả nó làm cho nó đang mất ngủ. Cái thứ gì mà nó ác ôm. Nó đâu phải có lương tâm như anh Tám đâu.
Mình xin mới bị cái hộ nó nóng đó.
Nhưng mà anh muốn nhiều cũng được. Cho anh chút thôi. Anh làm thàn, anh nói đủ kế hoạch nhưng mà cho anh chút thôi. Thượng Đế hạn chế chưa? Khi mà thấy sự hạn chế quyền vi của Thượng Đế nên nó tìm cái dục sáng suốt hơn ở bên trên. À, cái dục của nó hay ho lắm chứ không phải là cái dục đó là yếu hèn. Cái dục đó không phải ở trong bóng tối mà dục đó sẽ đem ra công khai giữa anh sao. À, cho nên mấy người viết thơ tình tôi này kia, yêu tôi này kia, tôi cũng không trả lời. Ở trong dục mà tôi dẫn ra. Đó, tôi ở trong tình đang dục đó. Là dục trong thân. Cái thơ họ, thơ tôi thì thấy dục trong thân nó đem ra. Amen. Chứ mình không hành đâu đó làm sao mình lấy cái bằng chứng gì cứu người ta. Phải không? Mà khi người ta đương dục mà ta nghe đọc cái bài thơ mình rồi, ta thấy nó giảm á. Họ nói tình yêu là dục á, nhưng mà đọc qua cái thơ mình nó thấy giảm.
là tư tưởng là thăng hoa đi lên. Thì tôi có mấy cái bài thơ mà vẫn đáp về thơ từ Lai Vãn đó. Nên có ta biết thơ tình thơ tôi thấy không? À, là người ta có ý, ta muốn đo coi thử này ra ngoài này có sang ngã không? Nha, đóng những cái vai trò đó là pha mê pha chấp, cũng bởi cái ý của bài trên kiểu đó. Coi thử mình có thật tình tu hay không thật tình tu là trả lời cũng nổi kẹt, cứng, không trả lời đâu. Phá ghê lắm mà, thế gian phá dữ lắm. Cho nên người ta đang chấp ở trong cái dục mà người ta tu không được. Chấp là bất minh. Khi chấp là anh giận người ta, anh chửi người ta là anh bất minh. Mà chửi rồi anh thấy không nên, không đáng chửi. Đó là bất minh. À, người ta đang chấp cái dục rồi là. Còn ta minh rồi đâu có thế gian đâu có dục. Hai người nó đứng chơi bờ mà tôi dồn tôi không thấy dục. Tôi thấy là cái định luật đương nhiên nó phải vậy thôi, không có gì hết. Thì cái tâm tôi không có động. Mà tôi cho đó là cái quan trọng là tôi động. Anh thấy không? Tôi không có tu. Cho nên nhờ cái đó để thử được thật sự tu. Nếu mà tôi đừng tu mà tôi thấy cái đó rồi tôi bắt chước tôi làm cái đó là tôi hư rồi. Tôi thấy cái đó và tôi minh cái nguyên lai của cái đó, cái tự tan sanh trụ di diệt của nó tôi thấy rõ ràng. Không có đâu. Là tôi thanh ở trong trượt vẫn thanh. Thanh ở trong trượt vẫn thanh. Chứ nhiều người nói nghêu ngao, nói đủ thứ nữa, tôi dẫn đi vô coi một chặt biết liền không như thế. Cần phải hỏi chi điều tra mất không. Mà ông chơi tôi chút kia biết không còn đời gì hết. Sự thật là sự thật.
Vì là mọi sự vật mình đều nghĩ qua cái chu kỳ sinh trụ hoại diệt.
Sinh trụ hoại diệt. Nhưng mà cái sự sáng suốt là lập chủ tất cả. Những đinh vạn đinh trong cơ thể mình nó cũng ở trong cái nhịp sinh trụ hoại diệt tùy theo trình độ của nó. Nếu mình làm chủ nó là mình có thể chiếu sáng nó. Trong lúc nó dục mê muội thì mình chiếu dập cho nó hết. Nó kẹt cho nào mình chiếu hết. Nhưng mình phải làm chủ và phải có trách nhiệm nhiều tiếng nó. Cho nên mình phải tu cho đi tới tập định và vượt cái chất khúc của ngũ hành trong bản thể. Khi mọc thì bản thân mình đứng ở trên thì lúc đó mình mới chuyển nó được. Mà ở dưới nó chuyển mình á. Cái người phàm ở dưới nó không à, bị nó chuyển thì nó giận người ta rồi, tính chuyện trả thù lấy dao đấy rồi đánh ra là đó là bị ngũ hành chuyển. Cái nó chuyển ngũ hành nó lúc chuyển ngũ hành nó đằng cần gì thì phải lấy dao. Lấy dao có giết được người ta không? Thấy không? Nó tự thanh độ rồi ảnh hưởng người khác cứu cả hai, thay vì giết chết cả hai. Hả?
Nhưng mà trước khi mình vừa đạt tới cái trình độ đó, thế nào mình cũng phải bị cái
phải là
bị phản động lực. Cái là đầu tiên người ta
phải
trong mình là mình đã phải dậy cái phản ứng
phải đúng thứ hết rồi.
Sau một thời gian mình mới bắt đầu mình bình tĩnh lại, mình nghĩ
nó thấy nó sao kỳ cục sâu quá, lúc đó nó bắt đầu trở lại tốt. Thấy mình xấu, thấy mình tệ, thấy mình đủ thứ, mình thấy rõ ràng hành động mình không được, nó được mà là không được. Tự chê nó mới hành. Nó bước tới cái giai đoạn đó. Tới chỗ nắm chìa khóa là vậy. Rồi mình cứ ca tụng mình tốt, con ca tụng cái pháp mình hay, pháp mình ta dở, kẹt đời đời tu nó lên. Chê người ta là tu. Biết chơi mình là tu lên. Biết rầy mình là tiến. Đó. Biết sửa mình là sáng suốt. Mơ nói cái đạo, ô cái đạo đó nguy lắm này kia thế nào. Anh biết cái đạo đó nó ở chỗ nào. Anh biết một, không biết hai. Nguồn gốc của cái đạo đó là sao à, rồi bây giờ anh truy tất cả những cái đạo ở thế gian có đạo nào không đúng không. Tại hành giả không đúng thôi. Hỏi với đạo thiên nhiêu vô hơn vô giáo không đúng, làm sao cảm động bao nhiêu người đi theo. Nhưng mà hành giả theo đó đúng hay là không, chịu sửa như Chúa không à, hành giả đi theo đó người ta chọc cái lấy súng bắn lại nó không được. nói là tôi tự vệ. Tự vệ sao lại để thiếu sáng suốt. Tôi tự vệ tôi phải xây dựng tôi, tiến tới vô cùng. Bởi vì Chúa đã nói hồn con bất diệt, tại sao con phải đi giết người ta làm gì? À, mà hai cái biết được sự bất diệt rồi thì cứu rỗi cả hai. Thế tại sao Chúa bộ không có sức mạnh xô ngã anh ta sao để anh đấm đứng? Vì cái này không phải là cái thiện. Ngài đi trong cái chân giác. Rồi cái kia cái giả tạm đâu có nghĩa cái gì đâu với Ngài. Nhưng mà cái đó Ngài đánh thức những người còn ôm ấp sự giả tạm để quy về nội thức, trở về phần hồn. Nhưng mà người theo Ngài chưa ý thức được hành động này. Thì đâm ra như là lấy cái khôn để lợi dụng đấng trọng lại, lấy sự khôn ngoan mình để nhờ Chúa hỗ trợ. Thì thật là Chúa muốn mình trở nên Ngài. Muốn mình trở nên Ngài mà.
Nhưng mà bên trong Kinh Thánh chỉ nói về sự tốt đẹp, sự thiện lành
đó. Đó.
Không có chỉ phương pháp nữa mà.
Không có phương pháp, bởi vì luôn luôn tôn giáo ở thế gian là cái đề cao sự tốt lành thôi. À, rồi chỉ có cái môn thiền từ trong cái xấu mà ra cái tốt. Hai cái khác nhau. Cái môn thiền nó đi lại trọn khoa hơn. À, còn cái kia cứ theo cái tốt và nó theo không nổi. Là nó trở lại nó xin cái tốt hỗ trợ cho nó. Còn cái này từ trong cái xấu đi ra, từ cái tối đi tới cái sáng, từ cái ngu đi tới cái sự thiện lành. Cái khoa học hiện tại bây giờ là trong cái ngu mà ra chứ. Lấy cái gì chứng minh trong cái ngu mà ra? À, từ cái không biết mà bây giờ tôi tạo ra được cái đó. Từ trong cái ngu mà ra.
Một phần của Thượng Đế cho xuống để học hỏi.
Điều là trọn lành của Thượng Đế chứ không phải một phần. Cái thể xác mình đang mang đây cũng là cái sự tiến triển sanh linh hoa của Thượng Đế kết hợp. Và cái tâm linh của mình là tâm linh của Thượng Đế, cho nên mình được hưởng cái nhịp thở của Thượng Đế. Cho nên cái phần sáng suốt của mình không có thua ai hết. Nên tôi học ông vậy chứ, nhưng mà bữa sau tôi không thua ông. Có đứa học trò nào chịu thua thầy đâu. Rốt cuộc rồi nó phải đi học. Và nó trở lại nó cứu không thầy nữa. Học trò thế gian. Còn cái tâm linh của nó cũng vậy, nó không có thua ai hết. Cái linh căn của nó là vô cùng, là đáng vô cùng chứ đâu phải tầm thường. Nhưng nó bị ụp một cái vô trong cái tham của ngũ hành. Nó cứ bị bao vây hoài. Nó tưởng có bao nhiêu đây thôi, mà nó thoát ra được chứ tôi đâu phải bao nhiêu đâu. Tôi lên miệng giếng rồi. Tôi có bị bùng tai đó. Lên miệng giếng khó bị bùng tai. Rồi cái pháp này ở thế gian nó ít, là người ta không chịu thực hành từ cái trượt tới tới cái thanh. Ta nhảy vô, ta bước vô trong thanh rồi ta chỉ có bảo vệ cái thanh thôi. Thực tế là thật là tự xảo trá lấy họ mà thôi. Thấy chưa? Còn cái dục tánh anh còn mà anh cứ ca tụng cái chuyện thanh mà dục tánh anh còn, anh làm sao giải quyết đây cái chuyện này đây? À, cái đít anh với cái đầu hai cái người ta nói là một, nhưng mà anh chia nó làm hai là anh chặt lắc rồi anh tu hoài không có đi lên thiên đàng được. Anh cái hoa tiễn có đầu có đuôi mới bay lên cung trăng được á. Mà anh cứ ôm cái đầu bay lên hoa tiễn thì không bay được. Cái đầu cái đuôi hai cái đầu được. Nó như thế nào? Họ kẹt họ chỉ cứ ôm cái đầu đi không, đâu có được. Còn cái này mình phải làm cái pháp luân cho nó ở dưới đi lên. Ở trên mở là dưới phải lên tụ họp. Đi tới trước thì phải có cái sau này. Tập tự vậy đó. Chứ tại sao phải hít cho đầy rúng để ngực tung bộ đầu để nhìn chạy gì? Cái trước nó đi tới trước thì cái sau nó phải đi theo làm sao? Đi vậy đó. Mình coi hình chúa phóng một cái này trước bên kia thì có hào quang sáng ở đây. thì mình cũng có, mà bây giờ mình làm đây nó mở rồi tự nhiên thấy vậy. Dạ, này cũng thấy. À, nó đi có trật tự. Chứ còn nói bây giờ tôi tu, tôi chỉ tin Chúa, Chúa sẽ dẫn tôi đi, cái đó là nói tầm mấy, không có trúng. Chúa có hành, Chúa mới đi ra được. Cho nên Chúa đã thực hiện nhiều cái ở thế gian, ta thấy từ cái đầu của Chúa cũng có hậu quả gì. Mình cũng có hậu quả, tại sao mình không tu? Mình có cái phương pháp mình sửa, mình đi tới, mình cứ sửa mình đi chứ. Bởi vì cứ chờ người ta sửa cho mình à. Một kiếp người mình đâu có triển hạn được mà cho người ta sửa. Bao nhiêu người đăng ký trước rồi làm sao tới sửa cho mình được, thì mình cứ tự sửa. Thấy chưa? Có cái gì ca tụng cái tốt, rồi phải bảo vệ cái tốt. Rốt cuộc là cái tốt ở trong sâu của họ mà không biết đem ra xài. Hả? Rồi cái chê cái khen cái đèn pin cái tốt, nhưng mà đằng này có đèn pin tắt cái dây là nó cũng sáng như cái đèn kia vậy. Hả không? Bị cua răng không điều thôi. Cho nên mình sửa điển là vậy, cái cua răng nó điều là được rồi. Đào mây bay bay của anh biết bao nhiêu sợi dây à? Hả? Rồi trong cái bộ ấp mình á, chỉ vì cái máy đó mình phải dây nhiều hơn. Thấy không? Mà trật một chút là tiêu à. Cho nên mình phải luôn luôn lặp lại trật tự để trước khi mình phi hành là phải có trật tự là mình mới phi được. Mất trật tự là không có phi, không có bay. Nhưng một người phi công cũng không có tin ai hết. Lên ngồi là phải check lại hết.